chương trình Chuyện với các em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình thế giới các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Thân mến, để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con chuồn chuồn do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
bài Con Chuồn Chuồn do Tất Cả Thiếu Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần tiếp theo của truyện Cậu Thích Tô Cách Lan, Cách Thị Đề, Sa Miêu, Người Biết Tiếng Chim. Các em cùng nghe nha. May thay, hôm đó có một chiếc tàu trực chỉ những dải đất xa xôi và chàng được số hên được thâu nhận xuống tàu như là một trong đám thủy thủ. Lên đến con tàu vượt hết những quãng biển yên lặng cũng như bão táp cho đến dải đất tươi sáng của Pháp Quốc. Nơi đây cậu Sa Miêu chủ tâm định tiếp tục lang thang đi bộ nên cậu lên bờ đi xuyên qua các châu thành, chân bước nhẹ nhàng và tâm trí sẵn sàng phiêu lưu. Đấy các em! Các em biết không, thời gian khá lâu sau đó, chàng Sa Miêu trước khi tới một công viên lớn, nơi đây nhiều hoa tươi mọc, lẫn với cỏ non xanh rì. Từ phía xa, chàng đã nhìn thấy những trời tháp vàng chói thẳng vút lên trời. Chàng đoán biết đã tới hoàng cung với lâu đài tráng lệ. Khi chàng càng tiến gần đến hoàng cung to lớn, đồ sộ, chàng chỉ nghe thấy những tiếng cưa, tiếng đống gỗ, và nhìn thấy một toán người thợ xe đang bận rộn hạ ngã hàng cây trồng ở trước sân lâu đài. Đó các em! Các em biết không, không những thế mà thôi, chàng còn vô cùng ngạc nhiên thấy bầu trời xung quanh lâu đài có cơ mang nào là chim sẻ màu nâu sẫm, tiếng kêu chích chích không ngừng, khiến chàng phải lấy bàn tay bịt chặt hai bên tai. Đó các em! Đúng lúc đó, một tên lính hầu lại sát chàng và nói:
Này ông bạn khách lạ, ông có thể cố mà bịt chặt hai tay để tránh những tiếng ầm ầm, nhưng việc ấy chỉ là vô ích. Không những bên ngoài mà bên trong dinh thự, chúng tôi cũng bị quấy rầy khổ sở với những tiếng chiếp chiếp đinh tai không ngừng. Thật khó mà lôi kéo con người ra khỏi ý nghĩ bực bội của mình. Và đức vua đã moi óc đến mọi sự khôn khéo của người để xóa tẩy cái nạn dịch ung thối này mà không được.
Tức thì chàng Sa Miêu tự nghĩ rằng chàng cũng như hầu hết mọi người phải tìm cách giúp đức vua trong khi người đang bực bội. Rồi thì chàng yêu cầu tên lính hầu dẫn chàng vào bệ kiến đức vua. Tên lính hầu dẫn chàng đi xuyên qua các cung điện, đâu đâu cũng đều thấy hàng đàn chim sẻ bay qua lại vỗ cánh vào những khung gỗ giáp tường. Khi đi qua nơi hàng hiên, có các bà cung phi trong triều đang chuyện trò với nhau một cách chán nản trong những tiếng kêu ríu rít. Cuối cùng chàng đi qua căn phòng có nhiều cột chạm trổ. Nơi đây đàn chim đậu bừa bãi trên mọi góc cạnh lồi lõm của những chiếc cột. Đó các em! Các em biết không, những tiếng ríu rít điếc tai đã làm át mất các lời nói tâu vu của các quan. Sau hết, chàng đến một căn phòng xinh xắn, thấy đức vua đang ngự tòa đơn độc. Các cửa sổ đều được đóng chặt lại tức khắc, và một tên lính hầu đứng gác bên cổng lớn. Mặc dầu đã thận trọng như vậy, mà một con chim sẻ đã lanh lẹ hơn cả đàn, mà bay lọt vào trong phòng. Khi hoàng hậu đến ý kiến vua buổi sáng hôm đó, đức vua tì cầm xuống cánh tay đầy đồ trang sức của người, nhìn con chim đậu trên cánh tay của người, và tỏ ra dáng điệu vô cùng thất vọng. Chàng Sa Miêu kính cẩn tâu lên nhà vua:
Muôn tàu đức vua, kẻ tiện dân thiện nghĩ trong đám thần hạ duy chỉ có tiện dân là có đủ tài năng triệt bỏ được cái nạn chim chóc đã xâm nhập dinh thự của hoàng cung.
Những lời chàng tâu lên như vậy đã làm cho dung nhan đức vua sáng ngời lên và đôi mắt người thấy thoáng lên một tia hy vọng. Đó các em! Các em biết không, rồi nhà vua phán rằng:
Nếu quả như lời khanh tàu, những ân thưởng trẫm ban cho sẽ rất trọng hậu, và khanh sẽ được hưởng ân lộc ấy suốt đời. Nhưng khanh hãy tâu cho trẫm hay, vì cớ gì khanh lại nghĩ rằng duy chỉ có khanh là có thể giúp trẫm trong lúc bực bội như hiện giờ không?
Lúc đó chàng Sa Miêu mới tâu trình rõ ràng để nhà vua tường. là chàng có cái đặc quyền nói với các loài chim bằng tiếng nói của chúng, chàng Tâu.
Môn Tâu đức vua, thật ra phải có một lượng cớ nào đây mà đàn chim sẻ đã phát động một chiến dịch kêu thét rầm rộ để chống đức vua.
Tâu xong, chàng quay sang con chim nhỏ đậu bên cạnh nhà vua, mà nói lên bằng tiếng líu lo của nó, đúng như khi sư phụ hoàng chàng được nghe lần đầu tiên chàng nói chuyện với chim ở dưới bóng một cây táo lớn. Khi chàng nói xong với con chim, con này bay đậu ngay lên cổ tay viếng ống của chàng, rồi trở lời chàng bằng một giọng điệu rất kỳ cục mà nhà vua không thể hiểu nổi lấy một tiếng, trong khi chàng tỏ vẻ am hiểu thật tường tận. Rồi từ từ chàng quay sang đức vua và tâu rằng:
Muôn tâu đức vua, sự giải đáp về mối ưu tư bực bội của đức vua thật dễ dàng. Đức vua đã khơi lên nỗi lo buồn của đàn chim sẻ, vì đức vua đã ra lệnh cho đám thợ sẻ đốn hạ hết những thảy những cây cối mà chúng đã làm tổ ấm, nên chúng rất e ngại. Chẳng chóng thì chạy, chúng sẽ bị lâm cảnh mất nơi cư trú, vì bao nhiêu tổ của chúng đã bị tàn phá hết. Chúng hứa trịnh trọng, nếu đức vua truyền xuống cho đám thợ sẻ đình ngay việc đốn họ cây, chúng sẽ không bao giờ dám quấy rầy nữa.
Nghe nói vậy, nhà vua đứng ngay lên và mở thung cửa ra, và sai người truyền mệnh lệnh cho quân hầu. Các em biết không, lập tức 6 quân nhân đội mũ sắt mang 6 chiếc loa đồng truyền lệnh đình chỉ không được hạ đốn mọi thứ cây cối, bờ bụi đã được trồng trong khu vực hoàng cung. Nhà vua còn đoan chắc rằng sau cái nàng chim sẻ được giải cứu, người sẽ tưởng thưởng cho chàng Samuel rất hậu bằng tiền bạc. Là vậy đó các em. Các em vừa nghe phần tiếp theo của truyện cổ tích Tâu Cách Lang, Samuel người biết tiếng chim. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Biết Dâng Lời Mẹ do em Hải Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Em
em vừa nghe bài Biết Vâng Lời Mẹ do bé Hải Như hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần kết cuộc của truyện cổ tích Tô Cách Lan, Sa Miêu Người Biết Tiếng Chim. Các em cùng nghe nha. Không bao lâu sau khi đã im tiếng búa rìu đống cây của đoàn thợ xẻ, tức thì đàn chim sẻ từ bỏ hết thảy các hành lang dài, các hàng hiên nơi các cung phi ngồi, các gian phòng của những triều thần cố vấn, đầy cột chạm trổ, các khe hốc trong dinh thự để bay ùa ra ngoài, vỗ cánh lượn trên các trời tháp mạ vàng để xây lại tổ ấm trên các chùm cây. Và từ ngày ấy trở đi, đất vua Pháp Quốc không còn bị quấy rầy bởi đàn chim, hoặc ngay cả một con chim nhỏ nào cũng không tái phạm cho đến mãn đời đức vua đó các em. Đúng như lời ngài đã hứa, đức vua tưởng thưởng cho chàng Sa Miêu đã có công giúp đỡ người bằng cách ban cho chàng một chiếc du thuyền trang bị đầy đủ về nhân viên cũng như dụng cụ và một số vàng bạc lớn đó các em. Với chiếc du thuyền lịch sự này, chàng nhổ neo ra đi qua nhiều biển cả để tìm kiếm thêm cuộc phiêu lưu. Chàng đã được viếng thăm dãy đất của dân chúng da đen, nơi đây vàng rải rác dưới gót chân, nằm đầy mặt đất như những hòn sỏi trên sườn đồi. Chàng còn bơi qua những hòn đảo tươi sáng mà vết chân con người chưa bao giờ đặt dấu ở đó. Và những nơi chàng đã đi qua, chàng đều thao lượm được của cải hay sự tinh khôn đó các em. Nhưng trong khi ở những nơi chân trời góc biển, chàng Sa Miêu không bao giờ nguôi được nỗi nhớ nhung về trái đồi, ngọn núi và vùng sườn dốc cánh đồng cỏ của xứ quê yêu dấu tại Kinh Tân. Rồi sau 10 năm nay đây mây đó, chàng không thể nào cầm cự thêm nổi. Ý định nấu nung trở về quê cha đất tổ, gặp lại người trong nước một lần nữa đó các em. Các em biết không, một trong nhiều ngày sau đó, con tàu sang trọng của chàng với đầu mũi nạm vàng thẳng đường hướng qua những lạch nhỏ của vùng bể đầy sương mù hệ Lý Đinh và bỏ neo dừng lại trong một vịnh nhỏ giữa hòn đảo Tố Tài, là một đảo nhỏ núi đá lởm chởm. Khi ấy các bạn học cũ của chàng nhìn thấy chiếc tàu đồ sộ của chàng và người khách lạ đẹp đẽ sang trọng ghép vào bờ biển xứ họ, họ vội thông báo ngay cho vị chúa tể già cả, người đã đuổi đứa con trai đi từ lâu. Nay thấy có khách lạ sang trọng đến, vội đích thân ra tiếp rước và chấp nhận cho cư trú tại cung điện của ngài. Các em biết không, vị chúa tể không nhận được ra con mình, nay đã trở thành một người lịch sự và chàng vui lòng nhận xin trú ẩn với mái nhà của người. Người ta dành hết thảy những lễ nghi dành cho một thượng khách trẻ trung thuộc dòng họ quý phái đó các em. Vào buổi tối trong bữa dạ hội linh đình dành cho chàng Sa Miêu, chàng phải tìm cách trình bày căn cứ và danh tánh thật của chàng, cùng là sự đáng tiếc giữa chàng và vua cha để hàn gắn lại mối bất hòa đã xảy ra trước đây. Vì thế, theo như phong tục tập quán miền này hồi bấy giờ, người chủ nhà phải để người khách dự tiệc ngồi trên ghế trước bàn cao, rồi rót rượu, quỳ xuống dâng lên mời khách đó các em. Trong khi chàng ngồi trên ngai của chúa cha và vị này quỳ xuống dâng rượu cho chàng ấy, thì chàng vội chạy xuống đỡ lấy ly rượu và thưa rằng:
Dạ thưa cha không nhận ra con là con của cha sao? Cha đã giận dữ đuổi con đi vì những lời sấm của bầy chim. Nay lời sấm tiên đoán đúng là thật, cha phải chờ con để tiếp kiến ngay tại ngai của cha. Trâm lại cha, kính xin cha nhận lại con đi. Một lần nữa con xin trân trọng thề nguyện và đoan chắc với cha là cái ý tưởng phản bội cha già không bao giờ con có thể để trong tim gan con, và suốt đời con không bao giờ có tà tâm với cha.
Nghe con nói như vậy, người cha già đứng phát ngay lên với tiếng reo mừng hãnh diện vui vẻ, rồi quàng lấy cổ con trước mặt quần thần tụ tập trong dinh. Vì lãnh chúa thiên bố nhường ngai vàng cho con, bá quan cảm thấy vui mừng không xiết. Các em biết không, khi câu chuyện huyền bí của chàng Sa Miêu phiêu lưu đó đây được kể ra, danh tiếng của chàng được nổi lên sâu rộng khắp nơi, cho tới khi tới tai đức vua Tô Cách Lan. Lúc đó phần đất bờ biển phía tây của nhà vua thường hay bị binh lính của rợ não sĩ tấn công xâm lấn, nên đức vua mong muốn tìm kiếm một nhân vật tài giỏi và trung thành để trao phó cho việc cầm quân cai trị một thành lũy xây ở vùng Kinh Tân đó các em. Các em biết không, đức vua cho chiếu chỉ đòi lãnh chúa Samuel về kinh đô ý kiến và thấy rằng chàng quả là một nhân vật tài cao trí lược, nên ủy thác chàng xây cất tòa thành Ái Liên Đô Năng trên hòn đảo nhỏ lởm chởm đối diện hải đảo Tứ Tài để canh phòng và chống giữ rợ não sĩ, và suốt đời Samuel được vĩnh viễn vinh hiển là vậy đó các em. Các em vừa nghe phần kết cuộc của truyện cổ tích Tô Cách Lan, Samuel người biết tiếng chim. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Xem TV do em Hải Đăng hát. Các em cùng nghe nha.
Chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.